để mà biến cái đạo Phật nó thành ra một cái chỗ, cái ổ danh vọng và lợi dưỡng. Cái thiên đường của trong đạo Phật nó cũng phải là một cái thiên đường để mà hưởng thụ những cái ngũ dục, tức là tài sắc danh thực thủy, nó không phải như vậy. Nhưng mà chính cái thiên đường cũng như là cái đạo Phật nó là cái ánh sáng giác ngộ để mà làm cho tất cả mọi người thoát khổ hết, giúp ích cho tất cả những người khác có được cái năng lực phi thường để mà ích lợi cho tất cả. Thì đó là vấn đề mà chúng ta phải hiểu độc tôn của Đức Phật là như vậy, không có thể là đâu sánh được. Và khi chúng ta ca ngợi như vậy cũng không hề là chúng ta tự tán Đức Phật để mà phỉ báng gì người khác hết. Chúng ta ca ngợi như vậy để mà tâm chúng ta nó tỉnh táo trở lại, để mà chúng ta có thể đủ năng lực ích lợi chính cho những cái người mà chúng ta chê đó. Trong cái chê đó nó không có một cái gì gọi là hủy nhục và làm hại cho những kẻ ấy hết. Khi mà Đức Phật chê một người thì cái người đó có phước vô cùng, bởi vì cái tâm Đức Phật nó không về lợi dưỡng, tâm Đức Phật nó không có muốn hủy nhục người kia, nó xuất phát từ từ bi tâm. Như khi mà ông bố hay là khi mà người thầy mà muốn cho cái người học trò của mình họ tiến bộ hơn nữa, người thầy chê một tiếng mà người thầy biết rằng là cái người đệ tử, cái người học trò này rất muốn tinh tấn, rất muốn vươn lên, và người học trò này có đủ cái khả năng để vươn lên, nhưng mà nếu mà người học trò này lại có cái tính là khen một tiếng thì đâm lười, mà chê á thì có thể gọi là lại tỉnh táo trở lại để mà tiến bộ nữa, thành ra phải chê một tiếng. Thì cái chê đó nó hoàn toàn nó không có cái ý nghĩa ở trong cái giới này, chê đó chẳng lợi gì cho mình hết, nó hoàn toàn nó chỉ cứ nghĩ ích lợi cho người kia mà khen chê, thì cái khen chê nó không có thuộc về giới này. Thì Đức Phật cũng vậy, Đức Phật chê ngoại đạo là để ngoại đạo tỉnh ngộ, ngoại đạo tinh tấn để mà hướng về con đường chính, chứ không phải chê ngoại đạo là để mà muốn tìm mong cầu một cái lợi dưỡng nào, thu phục nhiều tín đồ cho mình để mình có được nhiều cái uy thế uy quyền, điều này không hề có trong đạo Phật, chắc chắn là như vậy. Thành ra chúng ta phải suy nghĩ kỹ, phân biệt rõ ràng như vậy để thấy rõ được cái tinh thần chân chính của Đại Thừa và Bồ Tát Đạo. Trong Du Già Bồ Tát giới bổn, trong giới khen mình chê người có nói bốn nhân duyên không vi phạm giới điều này là: một, vì muốn tồi phục tà thuyết của ngoại đạo, hiển dương chính lý của Phật Đà nên đem Phật Pháp so sánh cùng ngoại đạo là không phạm giới này. Tức là khi mình đem Phật Pháp ra so sánh rồi mình nói là ngoại đạo không hay, không đúng ở chỗ này, Phật Pháp đúng ở chỗ này, nó không phạm vào cái giới này, bởi vì mục tiêu của mình là muốn mang đến sự ích lợi cho chúng sinh, mà Bồ Tát nhiều khi chưa đủ sức phải dùng Phật Pháp, phải ca ngợi Phật Pháp để cho chúng sinh nghe đó mà biết tuân hành theo Phật Pháp lợi ích cho chúng sinh. Điều thứ hai, vì muốn duy trì thánh giáo của Như Lai đem Phật Pháp và so sánh với Pháp ngoại đạo, nói rõ Phật Pháp lợi ích cho chúng sinh như thế nào, tà thuyết của ngoại đạo làm cho chúng sinh bị trầm luân thống khổ như thế nào, cũng không vi phạm giới điều này. Điều thứ ba, vì muốn cho ngoại đạo xa lìa pháp tà ác của họ mà tu học theo thiện hạnh của chính pháp của Như Lai, và đem Phật Pháp so sánh với pháp ngoại đạo, phương tiện điều phục ngoại đạo, dù có tính cách khen mình chê người nhưng không vi phạm giới điều này. Nguyên nhân thứ tư, vì muốn cho ngoại đạo cùng với những người chưa sinh tín tâm thanh tịnh đối với Phật Pháp, khiến cho họ phát sinh tín tâm thanh tịnh, những người đã có tín tâm thanh tịnh khiến cho tâm tịnh tín của họ càng thêm tăng trưởng, nên dù có phải tự ca ngợi mình chê người cũng không hề là phạm cái giới này. Giới khen mình chê người này người người đều phạm, thất chúng Phật tử đều có thể vi phạm giới này. Vì thế trong giới luật Đại Thừa cũng như Tiểu Thừa đều có chế lập giới điều này. Nhưng giới Đại Thừa thuộc về tội trọng rất lớn, còn bên Thanh Văn Thừa lại tự khen mình chỉ phạm để thất trụ, để thất tụ trong bảy tụ. Tội chê người phạm để tam thiên trong năm thiên, tại sao lại có sự sai biệt như thế? Vì hành giả Thanh Văn Thừa lấy tự lợi làm chủ đích, không lấy lợi tha làm yếu vụ, nên tội này có phần nhẹ hơn. Còn hành giả Bồ Tát Thừa lợi tha là nhiệm vụ căn bản của mình, nên tùy vọng tình đi chê bai người làm cho chúng sinh bị tổn thất không cần thiết, tội này đương nhiên rất nặng. Nhưng thế thấy rõ đồng là tự khen mình chê người mà tội mang lấy hoặc khinh hoặc trọng có điểm bất đồng rất lớn. Vì thế nên giới này người Phật tử chúng ta đều phải chú ý không được vi phạm, hành giả Bồ Tát lại càng đặc biệt lưu tâm thận trọng hơn. Thế này đủ cả hai nghiệp, tính tội và giá tội, hay là tính nghiệp và giá nghiệp. Đức Phật chế định giới điều này không cho đệ tử vi phạm, đây là giá nghiệp. Còn giới này thuộc về tính tội, như những trường hợp của thế nhân thông thường vì tranh danh đoạt lợi thường gây tội ác, tai hại là tán thân mất mạng, mà nhân duyên tranh giành đoạt lợi là tự nói tự khen mình chê người mà sinh ra, do đó có thể nói thuộc về tính tội. Bồ Tát vi phạm giới trọng này, quả báo tương lai phải lãnh thọ như thế nào? Điều này cần phải xem động cơ tự khen mình chê người là chân thật hay không mà phân biệt. Nếu bạn tự phô trương tài đức của mình là sự việc thật có, thì chẳng qua giống như các dâm nữ vì muốn được tiền tài mà hy sinh sắc tướng của mình, làm những trò lả lơi cười cợt để dụ người, kết quả bị mọi người không đếm xỉa đến. Cũng thế, hành giả trong Phật Pháp mà tự tán dương mình để mong cầu tài lợi thì đâu được sự đồng tình của mọi người. Thì ở đây chúng ta thấy ngay lấy một ví dụ của dâm nữ mà rốt cuộc chẳng ai thèm ngó tới nữa. Thì khi mà mình có cái tài đức mà mình đem ra mình phô trương y như vậy, như cái cô gái đẹp mà cứ đem sắc đẹp của mình ra để dụ dỗ người ta vậy. Còn nếu những công đức tự tán dương ấy không phải là thật mà chỉ dối gạt, chẳng những trên hiện đời bị mọi người xem không ra chi, lại mắc tội đại vọng ngữ, thì đây là trường hợp mà không có công đức còn tự tán dương thì cái người này là người lừa dối. Trường hợp thứ ba là nếu chê bai tội người khác là việc có thật, tội của họ, chính họ mang lấy quả báo, không cần bạn thay họ để mà tuyên dương. Nếu bạn đi giao nói tội của họ thì chính bạn tự gây nghiệp ác khẩu. Chúng ta phải biết một người tạo tội ra rồi, chúng ta đừng có sợ rằng là họ được lời hết, tại sao không thấy cái gì trừng phạt. Khi họ đã có nhân nó, họ phải có kết quả của nó. Mình khỏi cần phải thay thế cho ông thần, ác thần nào hay là Diêm Vương nào đó để mà trị tội họ. Mà trái lại, nếu mà mình cứ lo như thế mà mình cứ đi mình hủy nhục, hủy báng người ta, thì chính mình lại đi theo người ta để mà chịu một cái tội. Nghĩa là mình cùng với người ta đồng chịu tội với nhau. Thì nếu người ta đã làm ác, người ta không hay, người ta đã rơi vào cái hố bùn lầy, hố phân, dơ dáy rồi, thì để cho người ta tự rơi lấy, tại sao mình còn luyến tiếc gì, mình còn nhảy theo người ta làm chi vậy? Thì khi mình hủy báng người ta, mình tạo khẩu nghiệp. Khi mình tức giận, mình bực bội, mình nói này nói nọ là mình tạo tất cả những cái nghiệp nhân để mà mình cũng bị dơ dáy theo. Vì vậy nên hãy cứ để cho người ta tự bị lấy. Không cứu được người ta thì cũng cứu được chính mình đi cái hãng. Do đó nên tốt nhất là đừng có hủy báng người ta. Nếu hủy báng lỗi người không phải sự thật thì mình đã mang cái nghiệp ác khẩu mà còn thêm cái tội vọng ngữ, nếu quả báo phải lãnh thọ đương nhiên rất nặng. Còn có những cái trường hợp mà chúng ta phải lưu ý là mình nghe phong phanh một cái vấn đề gì đó, nhưng do mình có cái thành kiến với người đó. Ví dụ mình có cái thành kiến là cái người đó là người hay ăn trộm, rồi mình nghe một người nào nói phong phanh, không có tin tức, nó không có chính xác, là cái người đó đang mới ăn trộm cái gì. Thì do vì mình nghĩ đó là người ăn trộm, thành ra mình nghe phong phanh và mình cho ngay cái sự phong phanh đó là sự thật. Điều này người Phật tử phải lưu ý. Trường hợp nào thì trường hợp nào, mình cũng phải tỉnh táo sáng suốt mình nhận định trong từng trường hợp đó. Một cái kẻ mà nó có giết người thật đi chăng nữa, nó là kẻ sát nhân, cảnh sát truy nã, mọi người trong xã hội đều biết nó là kẻ sát nhân. Nhưng mà khi chỉ khi nào mình thực sự có đủ hết các bằng chứng, bằng cớ, và chính mình thấy, mình biết rằng trong cái vụ hiện tại này, chính nó là cái kẻ chủ mưu sát nhân, chính nó đã làm cái việc sát nhân, thì mình mới kết án nó. 100 cái án trước là do nó tạo ra đều đúng hết, nhưng đến cái án thì 101, mình cũng vẫn phải tìm đầy đủ bằng chứng, mình mới đi kết luận rằng đó là kẻ ác. Chứ không phải là cứ 100 cái việc trước rồi đến cái việc 101 mình cũng cần phải suy nghĩ gì nữa hết, rồi mình cứ thế mình bảo là chắc chắn là nó làm. Tại vì có thể đến trường hợp thứ 101 đó, kẻ đó nó bị oan. Thành ra vì vậy nên cái người Phật tử cần phải lưu ý cái điểm đó. Bởi vì thông thường mình sống trong cuộc đời mình hay vi phạm cái lỗi này lắm. Mình có một cái thành kiến nào rồi thì rồi mình cứ nghe phong phanh, mình cho đúng thật là như vậy, rồi cứ thế mà mình suy nghĩ thêm. Đó là điều mà tất cả người Phật tử phải để ý. Về tội chê bai người trong kinh Báng Phật, chính Phật ngày kể một sự thật như sau. Vào thời quá khứ có một vị Pháp sư hiệu là Biện Tích, là bậc đại đức cao tăng, tuyên thuyết chính Pháp rất tài, nên bất cứ ngày đến nơi nào hoằng truyền Phật Pháp, thính chúng đông đến ngàn muôn. Vì thế lúc bây giờ nhiều người sinh tâm tật đố với Ngài. Trong ấy rốt ráo có 10 người liền họp lại đi hủy báng Pháp sư, làm cho Pháp sư bị ảnh hưởng rất lớn, không thể cư trú ở nơi khu vực của Ngài hoằng hóa thuyết Pháp độ sinh. Vì thế Pháp Phật nơi ấy mỗi ngày dần suy vi, Biện Tích Pháp sư mất hẳn số tín chúng rất đông. 10 người hủy báng Pháp sư kia sau khi xả thân cảm thọ quả báo thật vô cùng bi thảm. Đầu tiên đọa vào địa ngục, trải qua vô lượng kiếp, bị những thống khổ rút lưỡi châu cầy. Sau khi khổ địa ngục đã mãn, chuyển sinh lên nhân gian, bị đuôi mù từ khi lọt lòng cho đến khi Đức Thích Ca xuất thế, dù được theo Phật xuất gia tu học các khổ hạnh, nhưng vì nghiệp chướng dư tàn, hủy báng pháp sư trước kia ở trong thâm tâm khởi ra tác dụng, dù các vị ấy tu khổ hạnh cách nào, rốt cuộc đều không chứng đắc một pháp gì. Do đó về sau vẫn trở lại đọa vào địa ngục. Về tội khen mình trên người, trong kinh Đức Phật cũng đã từng kể lại một sự thật như sau. Vào thời quá khứ có 5 người phiến Đề La luân phiên nhau đi tự tán dương công đức của mình. Trong 5 người, 4 người ngồi trong rừng, 1 người đến các thôn trang làng mạc giao nói rằng: người ở nơi này rất có diễm phúc, vì trong khu rừng phụ cận xóm này có 4 vị A-la-hán cư trú nơi ấy. Nếu các người phát tâm lễ bái cúng dường sẽ được công đức vô lượng vô biên. Vì 5 người luân phiên đi giao nói như vậy nên được sự cúng dường rất rộng lớn, hưởng thọ vô cùng sung sướng. Nhưng sau khi sinh mạng kết thúc, đọa vào địa ngục, thọ đủ thống khổ khi quả báo địa ngục đã hết, tái sinh trong nhân gian trả nợ cho các thi chủ đã cúng dường trước kia, nếu không làm việc khiêng kiệu thì cũng đi đổ phân uế cho đàn na. Quý vị hãy thử tưởng tượng xem cái tội phô trương tài đức của mình đối với chính mình có tốt đẹp chi. Tự tán trương mục đích vì mong cầu lợi dưỡng, những thứ lợi dưỡng đúng như pháp mà được thì mình hãy còn xa lánh, huống gì lại phải dùng thủ đoạn tự tán dương không chính đáng mà được. Vì thế một vị Bồ Tát đúng lý không nên làm việc ấy. Trong kinh Hộ Quốc Bồ Tát thuyết minh là một vị Bồ Tát tuyệt đối phải xa lìa 4 pháp là: thứ nhất, xa lìa gia đình mình cư trú trước kia, xem gia đình là một chốn lao ngục. Thứ hai, xa lìa tất cả danh dự lợi dưỡng trên thế gian, vì đã xuất gia rồi không nên trở lại tham trước các thứ ấy. Thứ ba, xa lìa Phật tử đàn Việt hộ pháp của mình, không nên thường lui tới gần gũi với các đàn Việt, nếu gần gũi sẽ có tai hại đắm nhiễm tất cả việc thế tục. Thứ tư, xa lìa sự yêu tiếc tham đắm sinh mạng nhục thể của chính mình, nếu yêu tiếc tham đắm nhục thân của chính mình tất nhiên sẽ tham trước mong cầu nhiều lợi giữa. 4 cái pháp này là 4 pháp đặc biệt nói cho vị Bồ Tát xuất gia, và nhằm cái mục tiêu chính yếu là để trừ tất cả những cái tâm mà mong cầu lợi dưỡng hưởng thụ của mình. Bởi vì gia đình á, nó là cái tổ ấm, thành ra mình phải xa lìa nó, không thôi mình đắm nhiễm trong cái không khí ấm cúng của nó. Lợi dưỡng là cái vấn đề gọi là hưởng thụ, đem lại những cảm giác sung sướng cho mình, nên nhất định phải xa lìa nó, không thôi là sẽ bị tham đắm vì nó. Xa lìa Phật tử hộ pháp của đàn Việt của mình là vì những người ấy cung kính và tôn trọng mình, trong cái không khí, trong cái bầu không khí hoan lạc của sự cung kính tôn trọng ấy mình sẽ bị đắm nhiễm, nên phải xa lìa họ. Xa lìa sự yêu tiếc tham đắm sinh mạng nhục thể của mình, điều này ấy, là cái nhục thể của mình là cái chỗ chính yếu mà mình thương yêu và mình muốn cho nó được hưởng, thành ra mình phải xa lìa nó để mà tránh sự đắm nhiễm ở trong nó. Cũng trong kinh này nói có 4 pháp làm cho Bồ Tát phải đọa, nên Bồ Tát cần phải đề phòng. Thứ nhất, Bồ Tát lấy việc lợi tha làm căn bản, nghĩa đối với mỗi hạng người đều phải có tâm cung kính, nếu không cung kính người tương lai chắc bị đọa lạc. Điều này quan trọng lắm. Cái vị mà thực sự vị Phật tử Đại Thừa, thực sự muốn là một người con Phật của Đại Thừa thì phải coi mọi người, đừng có coi khinh chê người nào hết, coi mọi chúng sinh, mọi người mình phải có một cái tâm gọi là cung kính. Không phải cái lỗi cung kính của mình đây là cung kính để tôn thờ, cung kính như là cung kính cha mẹ, cung kính gì hết á. Nhưng mà cái cung kính đây có nghĩa là mình không nên xem thường, mình phải biết đó là cái đối tượng để tạo công đức của mình. Thành ra vì vậy mình phải cẩn thận quý báu như mình quý báu một cái hạt, nói đúng ra vậy, một cái hạt ngọc, cái viên ngọc quý. Đó là điều mình phải hiểu. Thứ hai, Bồ Tát đối với bậc có ân đức của mình cần phải trực tâm, thành tâm, hết lòng cung kính, không nên bội ơn dua nịnh mà bị đọa lạc. Đây là đối với người có ân đức, tức là đối với bậc trên, những bậc thầy, sư trưởng của mình, thì mình phải cung kính với lại cái tâm thành và tâm trung trực, chứ không nên gọi là dua nịnh hoặc là bội ơn. Thứ ba là Bồ Tát biết lợi dưỡng phá hoại mầm công đức, vì thế không nên tham cầu nhiều danh dự lợi dưỡng, nếu tham cầu tương lai quyết định sẽ đọa lạc. Chắc chắn là mình phải tránh tất cả những cái lợi dưỡng, những cái cung kính này, tránh được chừng nào hay chừng đó. Thành ra dù mình có xứng đáng được hưởng cung kính lợi dưỡng, nó phải tránh bằng được, phải tránh nó càng tránh được chừng nào hay chừng đó, để mà rồi mình sẽ không bị đọa lạc. Thứ tư, Bồ Tát biết là tự mình có tài đức, không nên tự đi phô trương, huống chi là giả hiện một người hiền đức tự đi phô trương tài đức của mình. Nếu mà mình giả hiện tướng ra để tự đi phô trương tài đức, quyết định là mình bị đọa lạc. Thành ra tránh tất cả cái điều này, tránh tất cả cái giả dối. Và do cái tâm tham mong cầu lợi giữa tham, cái tâm ngã mạn của mình, nó sẽ tạo ra tất cả những cái giả dối đó. Thì đa số những cái người xuất gia tu hành ngày nay đó, hay quên những cái điểm này, không lưu ý cái điểm này và bỏ qua tất cả những cái điểm này. Nhiều khi họ tự thấy là họ giỏi rồi, họ tự thấy là họ tròn cái bổn phận tu hành tinh tấn, họ thấy là họ cung kính Đức Phật, họ thấy họ thương Đức Phật trên hết. Rồi họ nghĩ rằng là như thế là họ đủ tư cách để mà họ tự ca ngợi họ, đủ tư cách để nhận cái lời ca ngợi của người khác, và đủ tư cách để mà hưởng thụ nữa. Nhưng mà họ không nghĩ đó là hưởng thụ, họ nghĩ đó là xây dựng phát huy Phật Pháp. Họ lấy lợi dưỡng về, họ phát triển. Chúng ta phải nói